là bởi vì có nhiều người giảng Phật pháp họ hiểu mà phải đem những cái thế gian pháp giảng trước rồi mới hợp với Phật pháp sau. Cho nên có nhiều người phát tâm Bồ Tát và người ta như là gì đó đã xuất gia rồi mà người ta phát tâm Bồ Tát, người ta vẫn phải học học tất cả các cái môn học ở bên ngoài, bởi vì học để độ đời chứ không phải học để mà chạy theo cái đó. Cái gì ví dụ như người chính trị học, kinh tế học, xã hội học, người ta nhiều khi ta không biết qua để đi để độ những người ta đó. Thì phải học rộng các pháp môn, các lý thuyết phải biết qua, các tỷ dụ phương tiện cùng các cái phép đối đối tất nhiên là giải tỏa. Bởi vì một cái pháp nào nó cũng có cái đối lập đó, mình phải làm cho mình giải tỏa cho nó được. Mới tiện về nói pháp, mấy cái chuyện đó rồi thì mình nói pháp nó mới có lợi. Còn nếu mà mình thiếu phương tiện nè, thiếu tỷ dụ nè, thiếu cái phần kêu là đối chất mình, thì nói pháp nó không có được kết quả tốt. Mỗi lời nói ra phải cho thông suốt, xử lý tánh tướng, đốn điện hiển mật. Một cái lời mình giải ra cho nó thông suốt như vậy đó, phân minh chân thật, ôn hòa siêu thoát. Nhớ mấy danh từ đó, cái danh từ đó rất quan trọng, ra độ đời là luôn luôn vậy đó. Khiến cho người người đều được cảm hóa và tỏ sáng tự tâm. Thì thấy không? Mà cảm hóa được mà cảm hóa cái gì? Tự tâm họ. Bây giờ tự tâm họ thấy vững yên tốt nghe theo đúng, đó là tự tâm. Đó, tỏ sáng tự tâm. Nói cách là phải giảng giải thế nào cho người được hiểu rõ Phật pháp. Đó, cái điều đó là điều rất quan trọng. Không còn ngờ vật lạc lầm, không có ngờ gì nữa. Cho ví dụ rõ ràng đâu đó rõ ràng đâu. Do đó cho nên quý vị, nhất là quý vị là người xuất gia, phải sáng mà học luôn luôn giáo pháp đầy ở trong người hết rồi. Xuất ngôn tu thì có điển chương đàm thiết nãy bài những cây cổ, nói ra một lời gì là cũng giao lý Phật pháp không niệm mòn nó như vậy đó. Mà muốn như vậy đó là phải học tới nơi tới chốn, học như là sanh sao vàng dọc, học làm sao mà tam tạng kinh điển phải nhớ nó nằm, nó cho nó nằm ở trong A Lại Gia Tích hết. Cứu cứu từ tùng tự tâm lưu sức, tự tự tùng tự tâm lưu nhập. Chứ còn mình học mà mình nói là thể muốn giảng cái câu gì đó nó để tự thân tiền một quyển đó để nó yếu, còn yếu quá năm nó không, chứ là pháp môn vô lượng tự mình học vậy đó. Không còn ngờ vật lạc lành và thấy ngay bổn tánh, hãy được như vậy đó, tất nhiên là kêu là trực chỉ nhân tánh chứ tánh là Phật đâu. Thấy ngay cái bổn tánh là cái tánh sẵn có của mình, cái tánh Phật của mình. Thế mới phù hợp với tôn chỉ của môn đấu giáo. Đó thì nó rất là phù hợp với lại cái tôn chỉ mục đích của môn đấu giáo là vậy. Đấu giáo có nghĩa là cái giáo lý này chỉ thẳng vào tâm của mỗi người để mà cho mỗi người giác ngộ, gọi là đấu giáo. Còn nếu mà nói tiện giáo á, còn có cái nghĩa là hay chỉ kêu là từng phần từng đoạn. Quý vị làm sẽ được việc làm, quý vị tu mười điều thiện sẽ được về các quả trời, quý vị mà tu giữ gìn năm giới nữa được sanh làm người, quý vị mà muốn chứng ăn hớn quả thì phải học và hành và hiểu về thấu triệt về tứ diệu đế, thì cái đó là nó thuộc về tiện giáo. Còn đấu giáo thì chỉ thành về tâm. Có người tìm Phật pháp ở ngoài thế gian chứ không về Phật pháp vốn ở nơi trần thế. Phật pháp tức là giáo pháp của Phật, tức là chân lý, tức là tìm Phật tìm pháp đó, thì nó ở trong trần thế này, tức là nơi chân như bổn tánh của chúng sanh. Thế là chỉ cho trong con người của chúng sanh, trong con người của chúng sanh có Phật có pháp có tăng đủ hết mọi thứ, giảng do tự tử tánh tam bảo đồng thể tam bảo có hết. Hãy biết bổn tánh của người thế gian gồm đủ công đức vô vi và hữu vi đủ hết đó. tức là cái bổn tánh của người thế gian gồm đủ hết. Công đức vô vi là cái tánh đức thanh tịnh niết bàn đó, công đức vô vi đó là cái tánh đức thanh tịnh niết bàn của mỗi người. Mỗi người ta chỉ chung cho tất cả hàng hà sa số người thôi, chúng ta chỉ riêng công đức hữu vi là những tác dụng của tánh thanh tịnh niết bàn. Tất nhiên là cái tác dụng ra làm việc này việc kia, tất cả những cái công việc làm hữu hình hữu tướng chủ hữu vi, tức là những cái tánh đức trí tuệ này, từ bi nhân ái nhẫn nại khoan hồng lễ nghĩa liêm sĩ hiếu để trung tín làm lành lánh giữ vân vân, tất cả những cái việc làm đó nó thuộc hữu vi. Nhưng mà hữu vi vô vi nó nằm trong bốn tánh mình thôi, nào quý vị không? Tất nhiên là cái hạnh tu của Bồ Tát, Bồ Tát hạnh thì là hữu vi, bởi vì Bồ Tát thực ra là Phật để mà độ chúng sanh. Mà các cái tánh đức này vốn tương quan với năm cái đạo suốt thông trong thiên hạ là gì? Đạo vô tâu nè, đạo cha con nè, đạo chồng vợ, đạo anh em, đạo bằng hữu. Tất nhiên là phụ tử thiên đạo, phu tê thiên đạo, bằng hữu thiên đạo, tất cả nó nằm ở trong đó hết. Thì cái tánh đức của mỗi người được đó, cho nên khi mà hữu vi á, nó đã có như vậy thì vô vi thì nó cũng đầy đủ hết. Đó là chỉ cho cái gì? Bản tâm của mỗi người chúng ta thì nhớ đủ. Thì bây giờ đây do đó cho nên mình làm sao mình gạn lọc cái hữu vi mình thấy sao, làm thì làm cho từng cái để chạy theo cái hữu vi quá, bởi vì chạy theo tức là mình đang nghiệp tạo tác cái nghiệp, thì làm thì làm nhưng mà tâm từng cái chạy, từng cái chạy theo đó, cái tâm phải là vô vi nó thì mới được. Mà vô vi thì tất nhiên là nó đi tới cái chữ mà ba la mật đó, chữ đó bị rút ráo. Các tánh đức kể trên đây cũng có phần được áp dụng trong các đạo của các nhà đạo sĩ, các hạng tăng già tại thế gian phải có hết để mà độ đạo. Các nhà đạo sĩ, các vị tăng già, thế thì Phật pháp nào phải ở ngoài thế gian? Như vậy là mình biết là Phật pháp ở trong thế gian, hay là nói một cách khác nữa là Phật tánh ở trong con người thâm tứ đại này sẵn có. Phật tánh đó là cái tánh Phật, Phật tánh là nhân các bạn hàng hoàng. Thì như vậy thì mình đâu có phải bỏ cái thân này để mà đi tìm Phật nào ở đâu xa đâu. Làm sao mình tìm lại ông Phật của mình, tức là cái Phật tánh sẵn có của mình. Bây giờ chỉ còn cái lao dầu sửa đổi. Nếu mà mình nhìn thấy cái nghiệp mình nó nặng quá thì làm sao để mình giải tỏa cho được cái nghiệp đó? Thì dần dần vô tu là chuyển nghiệp thôi vậy đó. Tất cả cái nghiệp nó nhiều đời chứ nó nặng quá đi. Bây giờ nghe giảng thì nghe thì thiệt rõ ràng là quá màu nhiệm đó. Nhưng mà mình cũng gắng sức hết sức, mà sao mà càng gắng là thấy nó lại càng không thấy gì hết. Đó là cái những cái nghiệp nó nặng nó bao phủ hết. Thì bây giờ mình phải giải tỏa gì vậy? Cho nên phải lập nguyện, phải tu hành. Tập nguyện là sao? Là phải nhiều khi phải ăn ngọ, nhiều khi phải nhịn ăn, nhiều khi phải thọ trì đọc tổng kinh đại thừa, đó nghĩa là cả tạng kinh, cả vừa cả phẩm kinh, hoặc là lập nguyện. Thế này tùy cái lập nguyện đó, tức tùy theo mình thấy cái nghiệp của mình như thế nào đó thì để mình lập cái nguyện để mình tu, để mình giải cho nó lên cho nhẹ. Còn nếu mà mình để như thế tu lần bình đi thì nó lâu lắm. Tôi có kiểu này, tôi là tổ chức được trường kỳ kháng chiến, nó không có thắng lợi liền đâu. Còn ta lập nguyện, ta phải tu rút để cho tiêu là ta chiến thắng liền cho cái đất này. Vậy muốn tu thành một vị Phật hay Bồ Tát, tất cả tất phải hòa quan hỗn tục, hiểu không? Hòa quan tức là hòa đồng với cái sự sống của mình, này kêu là hòa quan. Hỗn tục tất nhiên là phải ở trong thế gian, ở trong cái hỗn độn, ở trong cái thế tục, để mà mình tìm tên có Phật, có Bồ Tát, Phật hay là Bồ Tát nó muốn tu thành một vị Phật hay một vị Bồ Tát ấy, thì phải hòa quang hỗn tục, hạ mình lẫn lộn trong hàng chúng sanh. Đó, nghĩa là sống với đạo, nói tốt là chúng sanh là mình sống với đạo. Chúng sanh có tình thức là mình sống với chúng sanh này, còn chúng sanh không tình thức là nó có cái sắc pháp, mình phải sống với cuộc đời. Vừa độ mình vừa độ thế, trong khi đó vừa độ mình thì đó là cái gì học đang hiểu cái này, chứ còn không hiểu cái này là quý vị cứ nghĩ cái đạo là cái thành nó nói đi sai cái giáo lý đi, sai cái đạo lý đi đó. Thì anh hành cho đủ các cái tánh đức vô vi và hữu vi đó, lúc nào mình cũng thật hành, bởi vì mình phải ở với chúng sanh, mình phải nhập thế với chúng sanh thì mình mới biết, mình mới biết cái nào là hữu vi, cái nào là vô vi, rồi mình đạt cái chúng sanh. Nhưng mà thâm mình lúc nào cũng nhất như như thế mới thành công đắc quả, như thế mới thành công đắc quả. Thì cái lời này giải thích anh thêm mà nói thì chẳng hạn như là tổ Huệ Năng, thấy không, ngài vô ngài tu, dĩ nhiên là cái tâm của ngài là vô vi rồi đó, chắc chắn cũng là vô nhất vật mà. Nhưng mà ngài sống với hữu vi, cho nên phải giúp trong chung, phải dọn gạo, phải gánh nước, phải rửa củi, phải làm công quả đó. Cái đó là hữu vi, thấy không? Nhưng mà làm với cái hữu vi mà ở trong cái tâm có vô vi thì cái hữu vi đó đã trở thành cái vô vi. Vô vi tất nhiên là giải thoát, tức là an vui, tất nhiên là rốt ráo. Trái lại, nếu bỏ đạo thế gian mà tìm đạo Phật, nếu bỏ cái việc đời này nói tới tôi đi tìm đạo thì chẳng khác nào leo cây mắc cá. Leo cây mắc cá thì cá đâu được rồi. Hay là kêu là có những cái câu cái gì vị tổ nói đó, kêu là đua xe dưới nước mà tiền chèo tới non. Cái nói một cái ý này đó, chẳng khác nào leo cây bắt cá lặn biển mò kim. Đó, đừng có khó, ta tìm ra đó, quyết chẳng có nên gì cả. Cho nên cứ ở trong đời, dù là ngủ được các thế hệ thiên nhập, như nhất chúng sanh diệt thành Phật chúng đó. Ngày nay khi mà ngày mình ngày nhận được cái chân tâm rồi, nhận được cái ngày thể nhập được cái chân tâm rồi thì ngày đó, nghĩa là ngủ được các thế hệ thiên nhập, hay là những cái câu trước mà quý vị tổng như cái gì đó, kêu là câu đấy cũng vậy, là một buổi sáng đó, kêu là bất lực tâm thì quan thấp thầm nguyện chưa thấp bên vận động như thế hành sanh chúng tương thử thâm tâm phụng tầm sát, có thể tác danh di báo phật tâm, đem hết cái thâm tâm này nè mà phục vụ cho chúng sanh, phụng sự cho chúng sanh nhiều như là vi trọng chúng sanh hàng ngày đã với chúng sanh. Câu đó khó hiểu lắm, câu đó nữa là phải hiểu đạo cái câu đó đó, đó như nhất chúng sanh không kêu là cái gì đó mới nói nó vi trọng. Chưa đang nói thành nói tiêu một nỗi như thế này, như thế các chúng tương thử thâm tâm, đem hết cái thâm tâm này nè phụng trầm sát, là phụng sự chúng sanh nhiều như là vi trầm sát là cõi. Rồi một kêu là trầm sát thị tắc danh duyên báo phật tâm, làm như vậy đó mới gọi là trả cái ơn cho Phật. Mà cái ơn của Phật là đâu gì dữ vậy, là cái ơn của Phật đó là trong vô lượng kiếp ngài ra đời, ngài sanh ra đời nào cũng vậy. Nghĩa là chỉ có một câu phát nguyện thôi, không kể thân mạng tài sản, không kể cái gì hết, nghĩa là làm sao để tìm cho ra chân lý để mà cứu độ chúng sanh. Mà cái giá đó nó đổi đắt lắm, không phải là dễ, không phải là dễ, nó phải trải qua kêu là tam a tăng kỳ kiếp. Nhưng mà cái người mà cái tâm họ được sáng rồi đó, như ngày hôm nay khi mà nghe Đức Phật giảng cái chân tâm, nói cái chân tâm, chỉ cái chân tâm, là ngài nhận trong được cho nên ngài cứ bất lực tăng trì hoặc phát tâm, ngài không có trải qua trong cái nhiều cái vô số kiếp mà ngài chứng được phát tâm đâu. Nghe chứ này nghe hổ được về những công thì nó tương quan với nó học với những công đây. Thế gian và xuất thế gian chỉ là hai cái giả danh để phân biệt cái tà tiếng và cái chánh tiếng thôi, phân biệt thôi, chứ còn có cái gì ở đâu. Ở trong cái thế gian này là có, cũng như như này nói ra, trong nước đụng tới nước trong mà, ở trong núi đá sỏi có vàng rộng đó, ở dưới biển nước mặn sông rộng như vậy đó có ngọc, có đủ kêu là kim ngân lưu ly pha lê sa từ xích cho nó đầy phủ quý với quý. Như vậy thì ở trong cái đời ngũ trượt khác thế này đó, chúng ta đương sống ở trong cái đời ngũ trượt khác thế này, chúng ta đều có mang cái gì, đều có mang những cái của quý giá vô cùng tận. Cái của đó là của gì, là cái của mỗi người chúng ta sống trong đời ngũ trượt, sống trong cái thân này, cái thân tức là thân thân tứ đại và ngũ ám, cái thân bất tịnh. Chỗ nhiễm với chỗ tịnh, cách chia ra nhiễm tịnh là rụt bé này nhé. Cái tâm tà kiến làm nhận thân tứ đại là thiện, cái tâm tà kiến này xem dạng vật nó thường còn thường tồn á, chấp ngã chấp pháp nhiễm lợi đồ danh tham tài biến sắc ấy gọi là thế gian, đó gọi là thế gian pháp. Thì giống một cái vọng tưởng điên đảo vậy thôi. Rồi em bây giờ nói ngược lại, cái tâm chánh kiến sáng biết thân tứ đại là giả, xem dạng vật như không, có cũng được, không có cũng không có gì mà sao xuyến hết, không chấp ngã chấp pháp, lợi danh tài sắc đều dứt bỏ, ấy gọi là xuất thế gian đó. Thì nếu mà được như vậy nó gọi là xuất thế gian, còn nếu mà không được như vậy thì gọi là thế gian. Thì cái xuất thế gian với cái thế gian á, nó cũng đồng ở trong một cái thể, vạn vật đồng vật thể, thấy không? Vì vậy cho nên làm sao mà mình bỏ cái thể điển để mà đi tìm cái thể tịnh. Thì một thứ muốn tìm cái thể tịnh cứ ở trong cái thể diễn mà tìm, cũng như thầy thường nói, muốn tìm cái nước trong hay ở trong cái nước đục mà tìm, cái gạn phải lọc, cái gắn phải đánh thịt chua, phải làm sao đó ở trong nước đục mà tìm, đừng có đem đổ nước đục, hay là mình đi ra mình tìm một cái chỗ nào rồi chỗ khác cũng không bao giờ có nước trong, phải ở trong nước đục mà tìm. Thì không thôi được. Người tu phép thượng thừa đốn giáo, đốn giáo thượng thừa khi tham thiền thì đã hiểu rõ cái lý thế gian và xuất thế gian. Khi mà tham thiền thì người ta nhận chân cái thế gian và xuất thế gian rồi, chứ không phải là khi mà ngồi tham thiền nó còn ngủ trong đâu. Tham thiền là để tỉnh lự, để suy nghĩ về cái phần tỉnh, mà suy nghĩ về phần tỉnh thì phải cái gì này nó có cả mình biết thế gian và xuất thế gian, biết cái lý tà kiến và chánh kiến rồi thì chẳng nên chấp cái lý lìa nhiễm theo cái tịnh. Cái lý nghĩa là phải bỏ cái nhiễm thì chạy theo cái tịnh, bỏ thế gian chạy theo cái xuất thế gian không được, bỏ tà theo chánh mà phải tháo mở hai mối cực đoan đó đi. Hai cái mối đó đều là cực đoan hết rồi, chẳng hạn hai mối đó là gì, là thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến tất nhiên là chắc, cái kiến này là chắc con người chết rồi thường còn mãi mãi, người sanh làm người, thú sanh làm thú, nhà sư nữa sanh nhà sư hoài thôi, cái đó nó đặt bài ngang theo. Đoạn kiến tức là chắc con người chết rồi mất hẳn, như cây như đá thì cả hai bên này nó cũng đều là chung, là nó cũng là tà kiến hết, nó cũng chấp chứ là chấp sai hết. Để cái tâm yên lặng trống không, niệm không gián đoạn thì tự nhiên thấy tánh thành Phật. Đừng có nên chấp đoạn kiến mà cũng đừng có nên chấp tà kiến. Làm sao giữ tâm yên lặng trống không? Trống không mà có tất cả, chứ không phải trống không là cứ ngồi để mình ngủ hoài đó, gọi là để cho cái tâm nó trống không, hay là trống không nó không cũng như là cái bàn mình nó ngồi một chỗ nên nó không có động, không có thấy vậy đâu. thông ở trong nó linh động vô cùng, tức là chân không. Vì cái chân không nó mới dụng lũ. Thì niệm không gián đoạn thì tự nhiên thấy tánh thành Phật. Nhưng chớ làm tưởng để tâm yên lặng trống không là không thấy biết gì hết. Đó, đây nói thêm. Đừng có nghĩ rằng để cái tâm yên lặng trống không á, rồi cái tâm không thấy biết gì hết không được. Đó, thấy chưa? Cái đạo tuy hư không mà rất linh hoạt. Nghĩa là thường thường trong đạo tôi nói rằng nó là không tánh không, không tánh, nhưng mà nó rất linh hoạt ở trong đó, vô lượng diệu dụng nó nằm ở trong đó. Do nó cho nên nó đặt hàng cái chữ chân không, cho phải là ngoan không, nó không phải là giả không. Gồm có hữu có vô đủ hết trong đó, ở trong cái đạo đó có động có tịnh, có đủ trong đó. Vì vậy cho nên cứ mình cứ ở trong cái cảnh đời này nhiếp tâm chánh niệm là nó đúng quá. Hay là nói cách dễ hiểu là nhiếp tâm để mà thiền định, đi đứng nằm ngồi ăn nói nó ăn gì đó. Bữa cửa dân nước quét nhà dân dân tất cả, nghĩa là làm với một cái bản năng làm, nhưng mà cái tâm á vẫn là kiểu có một chặt khó, nên khó, nên có tại sao gọi là khó, là bởi vì vào anh của mình nó đầy ngay như sứ hết. Quý vị thấy không, mới lên hỏi vừa thức giấc lại ở trong giấc ngủ á, cái vọng nó cũng còn đầy hết, nên đừng nói tới hãy thức giấc lại hãy cử tâm khở từng cái đại vọng nó khổ như nó đầy hết. Thì nó khó, nó khó chỗ đó đó. Trong cái hữu cái có cái vô, trong cái vô có cái hữu, trong cái động có cái tịnh, trong cái tịnh có cái động, hai mặt hữu vô động tịnh đều ở trong bốn thể chân như mà hiện ra, đều ở trong Phật tánh hiện ra bên ngoài. Thì thật là bây giờ mình phải làm sao để mà làm cái tâm á, cái tâm nó trở lại chuyển cái động, chuyển cái vọng thành chân, chuyển cái vọng cái động trở thành chân. Nếu thiên chấp một mặt thì chẳng phải là chánh đạo, nếu mà chấp là hữu vi cũng không được, vô vi cũng không được, bởi vì nó hiểu vậy đó, nó kêu là gì, nó có trong đó không. Cái đạo vô vi tức là thấy tâm, thấy vô vi đây tức là thấy tâm đó, cho phải vô vi là có. Cái hạnh chánh định chánh giác hành ở chỗ nhập dụng thường hành đó, quý vị thấy không. Cái hạnh chánh định nè, chánh giác nè, thường ở cái chỗ nhập dụng thường hành đấy nè, hàng ngày mình làm đấy nè, đi đứng nằm ngồi ăn nói tất cả ở trong đó đó. Mà khi mà đi tới cái chỗ mà gọi là tâm hồn yên tĩnh được rồi thì lúc bây giờ nào phút nào giây nào mình cũng thấy tánh vô vi, thấy không. Tức là ở chỗ thấy nghe nói là thị tính ngôn động, ở trong đó có kêu là có cái kêu là cái chánh định chánh giác ở trong đó hết. Ở chỗ đi đứng nằm ngồi hành tổ tạ ngoạ, ở chỗ trầm tư mặt tưởng của mình đó, trong mỗi ngày mỗi giờ mỗi giây mỗi phút, thầy thấy không? Đâu biết gì thế, thành ra người nhất là xuất gia tu hành thì nó khác cái chỗ đó, nó khác như thế gian, cũng làm tất cả nhưng mà tâm không thấy mình làm cái việc đó, mà làm tất cả, mà làm trong cái chuyện gọi là chánh tâm, chánh định, khác chỗ đó. Còn nếu mà mình làm, mặc dù mình ở trong chùa, mà mình làm nó giống cũng như ở ngoài đó, chơi đi chạy, chơi nói cười, rồi bén chi sư hết, chuyện gì ở đó, thì đâu có khác gì hết đó. Thì cái động, nó lại tăng thêm cái động đó. Thì nó lại mở, rồi làm sao thấy tăng được. Cái gì thấy, nó khác chỗ đó, là cái gì để ý được đó. Đức Luật Tổ dạy, cái đạo kiến tánh là dạy cái chỗ này, cái chỗ nãy giờ đó. cái đạo kiến tâm tức là thấy tánh là dạy cái chỗ đó. Ở trong cảnh động mà tánh thấy không, nghĩa là sự thấy nghe nói làm đều do nơi chân như bổn tánh của mình ứng dụng, chớ chẳng phải do nơi ý thức.
Ờ, cái này ta giải qua.
Hằng ngày mình làm hiện bây giờ là cái gì ý thức nó điều khiển, thấy không? Nhưng mà mình làm bây giờ mình tu theo cái chủ đốn giáo này, đừng để ý thức nó điều khiển, mà mình hãy làm giới với cái gì, với cái chỗ này nè, tức là cái bổn tánh của mình. Cái bổn tánh đó tức là giúp như cho nên tuy động mà tịnh, không sanh phiền não. Tuy động mà tịnh, không sanh phiền não, không bị tán loạn, không lạc lầm, thấy không? Là bởi vì mình nhiếp tâm rồi, không sao. Còn nếu mà mình không có nhiếp tâm á, thì trong khi mình làm nó đủ kiểu làm thì tranh đồng này hơn đồng kia, nhiều khi mình làm người khác không làm kiểu không muốn nổi, mà mình làm mà nó đủ kiểu trong đó, nó sanh ra kêu là thiên đình vạn trạng, đó là tranh đồng. Cho nên người ta phải nhiếp tâm, đó là mình biết tôn. Một ngày ta thấy tiếng một ngày. Còn nếu mà quý vị không có nghe, mình bởi vì mình học là để mình hành, trong bài học là để mình biết rồi biết nó nói dốc. Và tôi học đó tôi nói hay lắm, nhưng mà không có hành gì rồi học. Trái lại nếu sự thấy nghe nói làm do ý thức, ý thức là phạm tâm đó, thầy từng nhắc hoài đó, phạm tâm cái phạm tâm phạm tâm đó, tức là do lòng vận động mà phát ra, thì tự nhiên sanh phiền não, tán loạn và lầm lại chắc chắn đủ kiểu hết. Tán loạn đang đó làm là công đó nó đủ hết. Khi mà vô minh vận động bóp giác là nó sanh ra đủ hết tất cả. Còn ở trong cái cảnh tịnh mà động, cảnh tịnh mà động nghĩa là khi mình tồn dưỡng cái tâm thể chân như vào cảnh thanh tịnh hư không, thì các cái tánh đức tốt lại biểu hiện ra rõ ràng. Trong lúc đó thì các cái đức tánh tốt trong con người nó hiển lộ. Nếu mà mình nhiếp tâm thanh tịnh, các cái tánh trí đều phát huy vô lượng. Lúc bây giờ nó phát huy đủ, tự nhiên trí, vô sư trí, nó phát minh nhiều cái mình cũng tưởng tượng được, là do cái tâm của mình được nhất, được tịnh, thanh tịnh là nhất đấy. Cả thể đều rải khắp các cảnh giới, muôn vật đều được gọn nhìn soi sáng. Tất nhiên là cái đức quá của cái người đó nó đầy nhá, mà cái đức quá nó đầy thì nó soi sáng, nó chiếu soi tất cả. Cho nên người ta mới gọi là cái đạo đức là nó quý là cái chỗ đó. Thì cái đạo đức tất nhiên là tâm linh của mình sáng suốt, rồi mình làm cái gì cũng ở trong cái dòng sáng suốt, chứ nó không có tốt tâm, không có phiền não, thì đức hạnh nó mới từ đó mà nó hiển lộ ra. Ở trong cảnh tịnh mà động, ở trong cảnh tịnh mà động cũng như lúc Phật Thích Ca thiền định tiếp cận Bồ Đề mà tìm đạo chánh giác, tức là ở trong cảnh tịnh mà động, trong khi ngài thiền định quát nhiên trên tánh phát ra trí bát nhã, tịnh mà động phát ra trí bát nhã, hiểu biết mọi lẽ, tìm ra tứ diệu đế, bát chánh đạo, phát minh thập dĩ nhân duyên, luật nhân quả, luân hồi nhân 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 nhân. Đó là cũng nhờ là đã giác ngộ, đã kiến tánh ở trong như cái cảnh tịnh đó mà động. Động là dễ đó, động của Phật là động kiểu đó, đã hiểu không? Nghĩa là nhờ cái tịnh đó nó phát minh ra những là nói cái pháp tứ diệu đế, bát chánh đạo, nó đúng phát ở trong đó. Thì tất thần những cái pháp mà nói ra thì là nó động rồi, động nhưng mà từ trong cái tịnh nói ra cái động, thành ra cái động đó nó còn là chân hết. Cho nên người ta mới gọi là chân pháp, người ta mới gọi đó là giáo pháp, người ta mới gọi đó là chân lý. Bốn cái diệu đế tức là bốn cái chân lý. Còn ở trong cảnh động mà tịnh cũng như lúc ngài thành đạo chánh giác rồi, khi mà ngài thành Phật hay ngài thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, ra độ chúng sanh, tức là ra thì tới độ chúng sanh, ngài đi chỗ này qua xứ kia nói pháp trong 49 năm, hàng phục vô số bàn bốn hải đảo đó, ở trong cái cảnh động đó mà dẫn tịnh vô luôn, thì tịnh vô luôn phổ tế vô lượng chúng sanh mà tinh thần không suy kém. Tất nhiên là sáng suốt giác ngộ hoàn toàn không suy kém, tâm địa tự tại vô ngại, thanh tịnh tự nhiên đó. Cũng như là nước mà khi đã lọc hết cái cặn cấu rồi thì bây giờ có xúc cái gì đi nữa, có quậy cái gì đi nữa, có đọc cái gì đi nữa thì cũng vậy, cũng là thấy cái trong không, không thấy cái trong. Trạng tướng biểu lộ ở bề ngoài đều trầm tĩnh trang nghiêm, lại tỏ ra vẻ quan hỷ từ bi, thật là có ý nghĩa màu nhiệm diệu vô cùng, không thể nói ra hết được. Cái điểm này khó nói lắm, bởi vì nó thuộc về đạo lý rồi, thì nói sơ sơ đó rồi mình nhận xét mình rõ. Người tu thượng thừa tồn đủ ba thân, tức là thanh tịnh pháp thân là một, viên mãn báo thân là hai, và tiên báo quá thân là ba. Khi mà đã dứt hết, coi như là không còn những cái phàm phu thân, thì lúc bây giờ ba thân này nó hiển lộ thì thân tâm đều vắng lặng, hiển lộ nhưng mà thân tâm đều vắng lặng, tịnh động như nhau, không thái quá bất cập, nghĩa là không có phải là sống với cái cảnh động rồi chạy theo động, từ vô tận từ mới là mà được tịnh, không phải vậy. Lúc nào cũng như lúc nào sống với cái cảnh nào tâm vẫn là thường tịnh thường như chắc chắn. Tu hành mà công phu chín chắn, niệm thấy ba thân viên mãn thì chắc thành bậc từ bi đại giác, tất nhiên là thành Phật, thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thấy chưa đó? Còn một cúp nữa.
Còn cái chánh niệm á, mà nếu muốn nói cho
Nếu mà muốn nói cho nó rõ ràng ra chút nữa thì lại là nghĩ chánh niệm, tức là chánh niệm chánh cho chánh niệm, cho chánh nghĩ cho chánh là ý nghĩ. Cái vấn đề chưa là sanh tử luân hồi và giải thoát tự tại, làm sao để mình giải quyết được cái vấn đề sanh tử luân hồi của mình, đó cũng là chánh niệm, chứ không phải là tà niệm đâu nghe. Để chi, để mình làm, nhưng mà mình nghĩ cái ý chánh cũng như trong khi mà tham thiền, không phải là tham thiền nội dung đó, là tham cứu cái gì ở trong là nghĩ cái đó, nghĩ là tham để giải quyết nhổ hết cái vấn đề sanh tử tại sinh. Cũng như nói thực tế hàng ngày quý vị làm hàng ngày đây nè, nấu ăn những là dọn chén rửa bát vân vân, làm tất cả những chuyện du lịch viết tập trách nhiệm, thì cái đó là hạnh phúc rồi. Nhờ cái trách nhiệm đó, không có phải đó là mình bỏ lâu đâu, không phải là bỏ nó tà tà, nó theo gì cái tâm người ta theo, không phải vậy đâu. Nhờ cái trách nhiệm đó rồi có những cái giờ phút khác mà mình có ý tâm hồng, ý tâm đặc biệt cho chị. Rồi giờ có cái chánh niệm với lại cái nhiếp tâm đó, rồi cái đó nó sáng làm sáng nào là tự nhiên cái đó mình có biết, mình có biết là chẳng hạn như bây giờ mình làm mà mình cứ chạy theo cái làm hay là chạy theo cái vận động của cái làm đó thì đó nó phải là học pháp đó, cái đó nó phải là cái giờ làm sao mình phải chuyển hết cái đó để cái đó là có tánh. Là khi mà mình giải được hết cái đó là mình biết rằng là nó yên tâm, mình có định, cho mình thấy tánh được. Đó là vậy đó. Thì chỉ bây giờ ta phải nói để mà hiểu, hiểu rồi phải hành. Rồi trong cái hành đó, hãy mình càng hành được thì tự nhiên cái nghĩa, cái lý đạo nó mới sáng soi trong tâm hồn. Còn bây giờ đây cứ chẳng hạn như nói thì vậy đó, nhưng mà rồi chút nữa là đi làm thì cũng là giữ theo cái cũ theo như là cũng vận động cũng đủ thứ đó thì mới như đó.
Quả của mình làm sao mà bình thường lúc nào như thế này là mặc dù mình nói cũng vậy, mình làm cũng vậy, lúc nào làm sao cho cái tâm mình nó được nhẹ nhàng. Ví dụ mà mình tại vì con chung đội đó, con thấy ví dụ như là khi mình nói chơi mà cái lời nói mình, cái ý nghĩ mình nó rất là nhẹ nhàng, nó không có gì động tĩnh hết, nhưng mà cái người chung quanh nó kêu đừng có nói định thì không bị sao. Không lẽ mà tất cả cái thế gian này, tất cả mọi người cứ định hoài, nhìn tất cả nó như là một trời đang tối cho nó hoài định đời không?
Nên nó không nên để ý lên gì, nếu mà để ý như vậy nó loạn rồi. Cũng có những cái trường hợp đó, nhưng mà nó tâm là tự nhiên à. Chứ cái tâm loạn tự nhiên tất nhiên là mình loạn trước rồi, cái người kia nó đã loạn rồi mình loạn nữa.
Thì cái này con muốn hỏi thầy là bên nào đúng, hay nào đúng?
Cái nào cũng đúng hết rồi. Mà thì lý do đó cho nên phải tập tu lần, chứ là tu là sửa, nó phải sửa lần, mà sửa vừa biết đâu nó phải có cái tiêu chuẩn, các cái luật Phật để lại là sửa theo trong cái luật đó, sửa theo trong cái kinh đó. Đó. Còn nếu mà không có cái tiêu chuẩn thì lại không biết sửa nó làm sao. Mà cái tiêu chuẩn là người ta đề ra vậy thôi, mình sẽ còn tiện ra khi mà mình hành sự á, thì nó lại là nó đi qua một cái chiếu, như là nó kêu là chiếu phá, ví dụ mình nó là khác. Khi mình hiểu kinh giáo chạy như vậy đó, nhưng mà khi mà quý vị mình nhiệt tâm nhiếp tâm để mà hành thì nó là khác đó. Thì chỉ có cái ví dụ cho quý vị hàng ngày đây nè, giờ phút nào quý vị cũng có thể là kêu là thấy tánh được đó. Nếu mà quý vị cứ nhiếp tâm làm thì làm, nhưng mà đừng có chạy theo cái vọng của cái việc mình làm. Thì mình phải nhìn những cái chánh, mà cái chánh đó tức là nó nhất như cái chánh đó nó có một thôi. Còn nếu mà cái vọng á thì nó tiên là càng càng nó đủ thứ rồi. Thì bây giờ thì vậy cho nên á, đừng có chạy theo cái vọng trước cái lên nè, rồi một thời gian tức là nó còn cái chân, rồi cái thời gian nữa mà mình còn còn rồi á thì chính cái chân đó mình thực hiện nó đó, nó cứ đi như vậy đó. Chứ bây giờ mà biểu phải bỏ hết một lần không được, vừa cái vọng vừa cái chân bỏ là cũng được. Nó phải bây giờ trước hết đó là biết mình về cái vọng trước, mình biết rồi hết, mình về cái vọng còn cái chân chứ sao. Nhưng mà chính cái chân nó, cái chân mà mình không biết nó chân á, cái chân đó nó không là cái vọng, thay ra sao nó đang phải về nữa. Về cơ nó đi tới cái chỗ của mình nhất tâm bất loạn, mà hãy nhất tâm bất loạn rồi thì ở trong bản thân này lưu lộ ra được, ở trong bản thân này nó lưu lộ ra đủ hết vô lượng công năng, vô lượng công đức. Và bây giờ mình sở dĩ mà không có lưu lộ ra được là tại vì nó đủ thứ hết, nhất là cái vọng tưởng nó nhiều quá chị. Và vọng tưởng nó kêu là nó dính liền đó, nó đi thông đồng với lại phiền não, thành ra là không thấy thắng được.
Đi mà đừng có đi dội vàng, thấp thấp, đừng từng chụp 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 thì cái đó cũng là thiền.
Yeah.
Lời nói mình đấy, lời nói mình nhẹ nhàng cũng là thiền. Và cái đâu phải sống không được nói.
Thì đó. Nhưng mà đừng có nhiều quá, nhiều quá đâu thì mình sẽ cắt hả? Với lại từ bây giờ người ta đưa yên tĩnh rồi mình đi nói làm sao sao thì người ta hiểu được nói là phải đâu. Nhất là bây giờ chỉ tĩnh, ví dụ vậy đó. Rồi từ chừng nó làm sao người ta nói thì lại thêm cái chuyện đó nữa. Rồi làm nước bây giờ. Yeah.